Những câu hỏi hôm nay không có khó lắm. Vậy chứ mà anh chị em ai mà trả lời được câu hỏi số 1 này thì chúng ta sẽ đi rất nhanh ạ. Đấy. Câu hỏi số 1 là thế này, nó nằm ở một chữ thôi. Câu hỏi số 1 là đọc cả bài phúc âm hôm nay. Bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm anh chị em mới đọc ấy, chứ không phải là cả những cái câu khác đâu. Chỉ đọc những câu anh chị em mới đọc thôi. Đấy. Đặc biệt là như vậy. Và cho biết xem trong bài này Đức Giêsu đang nói về chuyện gì vậy? Đang nói về chuyện gì vậy? Dễ quá nhỉ? Anh em ôi trời dễ thế.
Thưa cha, bài phúc âm hôm nay nói về những điềm lạ khi con người quan lâm.
Như vậy cụ thể bây giờ nói, chị nói 4 chữ thì chị nói làm sao? 4 chữ thôi thì chị nói, hay là 3 chữ, 5 chữ thôi thì nói là thì nói về cái gì ạ? Ngắn hơn nữa. Cụ thể là như thế là đoạn phân này nói về chuyện gì?
Nói về trước khi con người quan lâm.
Trước khi con người quan lâm. Vâng. Vâng. Hay là chị có thể nói đơn giản hơn là về nói về cuộc, nói về cái gì ạ? Có người giơ tay hả? À vâng, có người giơ tay. Hoàn toàn đúng, mà tôi muốn ngắn hơn ạ. Vâng. Ngắn hơn ạ.
Dạ thưa cha, là bài tin mừng ngày hôm nay nói đến biến cố là ngày tận thế ạ.
À đấy, bây giờ thành 3 chữ rồi đấy nha. Ngày tận thế, ngày tận thế. Chị có nghe tận thế là ngày tận thế. Chữ tận thế nghĩa là gì vậy? Tận thế, chúng ta hay xài chữ này lắm nha.
Dạ, là ngày cuối cùng ở trên thế giới.
Ngày
ở
cuối
trên,
cùng
trên
cuối
thế
cùng
gian.
Ở trên thế gian. Ngày cuối cùng của ai?
Của tất cả các sự vật.
Tất cả gì ạ?
Tất cả những gì trên trái đất đó.
Những gì, tất cả những gì. Những gì sao? Đấy, cái câu này hay chưa? Tận thế nó là ngày cuối cùng của tất cả
những, của tất cả những gì ở trên trái đất ạ.
Của tất cả những gì ở trên trái đất. Đấy bạn thấy không? Ui, với một câu như thế là có nhiều chuyện đấy nha. Hỏi ngày tận thế là gì? Thưa là ngày cuối cùng của tất cả những gì ở trên, theo câu trả lời vừa rồi của con phải không? Ở trên trái đất. Đấy, rồi mời chị thêm chút coi. Đấy, mà trả lời như thế là lạ, là hơi khác với câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay đấy. Anh em chưa chưa ấy, các bạn có thấy không? Có thấy là tại sao mà trả lời thế không? Rồi, rồi chị Trác đây nào.
Thưa cha, ngày tận thế, Kinh Thánh đã báo trước là cái vũ trụ này sẽ có những chuyện, những sự chuyển động và những sự chấm dứt của nó. Vì mặt trời, mặt trăng, các vì sao, chứ không phải chỉ là trái đất mình không.
À, và như vậy là có một điều ý mới là như thế không phải chỉ là trái đất nữa, mà còn là ngày cuối của cả vũ trụ á. Đấy vâng. Đấy, như thế anh chị em thấy có mỗi cái chữ tận thế ạ. Đấy. Ở đây, à cô giáo anh định nói thêm cái gì đây ta? Ngày tận thế. Tôi đang thích chữ ngày tận thế.
Con nói ngày điềm lạ của ngày thế mạc.
À thế mạc. Đúng rồi, có người thay vì nói ngày tận thế, tận là hết ấy mà, thì gọi là thế mạc, mà chắc cũng là kết thúc ấy. Vâng, đấy. Vâng, đấy thế lúc như vậy là chữ vừa rồi là chữ tận thế mà, và vâng, chị thích thôi để cho chị nói rồi. Như vậy chị thích
cái nào? Cũng là ngày Đức Kitô quang lâm.
Ngày tận thế, à có chữ cũng là. Như vậy cái ngày, cái bài này nói về ngày tận thế mà chữ của chị này cũng là ngày Đức Kitô quang lâm. Và dĩ nhiên là chị kể nói là có những điểm lạ, nhưng mà ý chính là cái ngày Đức Kitô quang lâm, và vì thế nên có những điểm lạ đi trước phải không? Rồi có những chuyện xảy ra lúc đang đến, thế nên mình nói tắt là ngày quang lâm ạ. Như thế thì chúng ta có thể ghép hai cái câu được với nhau cũng được ấy chị. Thứ nhất là ngày tận thế, ngày kết thúc của tất cả vũ trụ, tất cả những gì mà Thiên Chúa dựng nên ấy, chứ không phải chỉ là trái đất ấy, không phải chỉ là con người. Mà thứ hai nữa là cái ngày mà Đức Giêsu quang lâm. Anh ạ, quang lâm nghĩa là gì? Quang lâm, lâm là gì?
Thưa cha,
lâm là gì?
Lâm có nghĩa là ngự đến.
Đến, đến.
Còn
ngự
quang
đến
nghĩa là vinh quang.
À, thế làm sao? Thế quang lâm nghĩa là gì?
Quang lâm có nghĩa là ngày vinh quang ngự đến.
Sẽ là ngày vinh quang ngự đến.
À, con nghĩa là đến trong vinh quang.
Ai đến?
À, Đức Giêsu đến.
Đấy, quang. Ngày quang lâm là ngày Đức Giêsu đến
trong vinh quang.
Vinh quang. Đấy, tôi hỏi thêm câu cho anh dễ trả lời cho nó gì. Tức là Đức Giêsu đến trong vinh quang. Vậy đến này là lần thứ mấy ạ?
Dạ thưa cha, lần này là lần thứ hai.
Lần này là lần mấy ạ?
Lần thứ hai.
Đúng rồi, là phải nói là lần gì? Lần gì? Lẽ ra nên nói là lần gì?
Lần trở lại.
Lần cuối. Lẽ ra nên nói là lần cuối. Đó. Như vậy cái ngày, như vậy chúng ta vừa nói ngày tận thế là đấy, và cũng là ngày quang lâm. Mà quang lâm, lâm là đến ấy, chứ không phải là trở lại. Thật ra lâm là đến, quang là trong vinh quang. Vậy ngày Đức Giêsu đến trong vinh quang, mà thật ra cũng là ngày trở lại. Ngày đến trong vinh quang, đến trong vinh quang. À, chị trả lời câu này rồi. Đến trong vinh quang. Thế có lúc nào Đức Giêsu đến mà lại không trong vinh quang không?
Cha, có lúc mà Chúa Giêsu nhập thể.
Nhập thể tại sao lại không đến trong vinh quang ạ?
Vì Chúa Giêsu sinh ra trong, thứ nhất là trong hình hài của một con trẻ bé nhỏ, thứ hai là sinh trong nghèo nàn.
Nghèo nàn, bé nhỏ.
Yeah. Và như và thế, và yếu đuối, không có cái gì hết mà không ai biết nữa.
À, không ai biết. Yeah. À, có người biết thôi, mà mấy người biết là ai ấy nhỉ?
Mục đồng, Đức vâng. Maria, Thánh
Giuse, nhìn, vâng, nhìn chung là như thế. Theo ý chị là sinh ra ở Bethlehem thì có vinh quang không ạ?
Thưa cha, nếu mà nói về thành Bethlehem thì vinh quang, nhưng mà Chúa Giêsu lại sinh ở ngoại ô thành Bethlehem.
Buồn cười quá. Tức là sinh trong thành thì là vinh quang, nhưng ngoài thành bớt vinh quang. Vâng, nhìn chung là anh chị em để ý cái chữ quang là chữ hay. Nếu nào không phải vì tên của anh hay bảo anh Tâm mà anh Quang, Quang đâu rồi ta?
Cha con hỏi, xin phép hỏi.
Vâng, hỏi hỏi mới hay đó.
Dạ, thì cha nói là cái ngày cuối cùng Chúa Giêsu đến thì con lại bị mắc một câu là Chúa đã nói là này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, thì có bị gọi là có bị chỏi cái câu đó hay không?
Tức là chỏi sao? Nói cho cả lớp biết chỏi chỗ nào? Dạ, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. À, câu đó là câu cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthew, là Đức Giêsu khi lên trời chẳng hạn. Đức Giêsu nói với các môn đệ là anh em đó đi khắp thế gian này, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thế chỏi với câu là câu gì ạ?
Đó là Chúa lại đến trong vinh quang.
À,
có ý là Chúa, là Chúa ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, và Chúa đâu có đi đâu đâu mà tới lại đến chưa?
À, câu thì dễ. Có ai thích trả lời câu này không? Câu dễ đâu, khó khăn gì đâu. Đấy, tức là thứ nhất là như thế này, tức là câu hỏi nó đơn giản thôi. Hỏi Đức Giêsu đã sống ở với các môn đệ thì sao, rồi đang sống rồi, đây hai người ở gần nhau rồi. Hỏi Đức Giêsu chết rồi bây giờ phục sinh vào nhà phục sinh, rồi lên trời vào nhà lên trời. Mà lúc ngài chỉ xa các môn đệ thì ngài bảo thầy ở cùng anh em á. Thầy ở cùng anh em mãi cho đến ngày tận thế, đúng rồi, có chữ tận thế nha. Thầy ở mãi với anh em. Thế anh này anh hỏi nè, anh hỏi là ủa anh Minh ấy, anh hỏi ở sao nếu mà lúc nào Chúa cũng ở với môn đệ thì tại sao lại nói đến việc Chúa trở lại rồi quang lâm? Đấy, câu hỏi hay ấy chứ không dở lắm. Ở đây em mời. Vâng rồi.
Dạ thưa cha, là khi mà Chúa về trời, tức là Chúa đã không còn hiện diện hữu hình nữa, nhưng mà ngày cũng hiện diện quanh chúng ta qua một cái hình thức khác, đó là qua cái hình bánh rượu, khi mà chúng ta
qua bí thiên thánh thể. Tức là ý anh nói là tuy về trời nhưng vẫn hiện diện dưới nhiều hình thức khác. À, bí thiên thánh thể là một, đúng không ạ? Vâng. Rồi còn gì?
Và còn những cái người mà nghèo hèn bé nhỏ.
Nghèo hèn bé nhỏ, là các ngôi cho họ ăn là cho ta ăn, rồi sao nữa? Và có qua ai nữa không ạ?
Và qua không, chắc con để cho người khác.
Vâng, để cho người khác. Vâng. Đấy, có ai bên đây. Vâng.
Thưa cha là
phải giải trả lời được câu hỏi cho anh Minh ạ. Vâng.
Thưa cha, cái câu là thầy ở cùng anh em cho đến tận thế là Đức Giêsu nói về các môn đệ, là Đức Giêsu ở cùng họ cho đến, tại vì có cái chết của mỗi người cũng được xem như là ngày tận thế của mỗi người. Còn khi mà Chúa đến trong quang lâm có nghĩa là Chúa đến với tất cả mọi người.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Có... không được thắc mắc. Cái này phải trả lời chứ thắc mắc gì nữa. Trả lời chứ thắc mắc gì nữa. Ta đang hỏi chứ thắc mắc. Bây giờ không trả lời câu hỏi, trả lời câu hỏi của anh này ạ. Đừng nói ra ngoài đề. Anh ấy hỏi là tại sao là Đức Giêsu nói mình luôn luôn ở với môn đệ trên tận thế, rồi sao giờ lại nói là trở lại giống như là không có ở vậy đó.
Giờ bảo là hữu hình và vô hình, nhưng con thắc mắc cái bài này là
cái bài tin mừng này có đề cập đến mặt trời, mặt trăng và các vì sao dưới đất, mây trời, làm con phải liên tưởng đến cuộc tạo dựng trong sáng thế chương 1 câu 2.
Vâng vâng, đang trả lời câu này ạ. Chúng ta không đi lạc đề ạ. Vâng. Vâng thôi ạ. Thế chị có muốn trả lời không? Dạ. Thôi vâng.
Thưa cha, con nghĩ là Chúa đến với mọi người trong qua lời Chúa.
À, lời Chúa à, dạ. Đó hay nghe. Lúc nãy ông kia ông nói là đến với người nghèo, rồi đến với Thiên Thánh Thể, và nói thêm đến với qua lời Chúa, rồi cũng ở lại với chúng ta qua lời Chúa, rồi gì nữa, có ở với chúng ta qua cái gì đâu.
Dạ,
à, hết rồi, hết rồi. Vâng, thôi người cuối cùng cho chị này, chị nói để chúng ta cắt, là chúng ta không thêm nghe thêm nữa. Vâng, trả lời sao về câu dạ, anh
con,
vừa
con trả lời là Chúa, Thiên Chúa khi mà phục sinh là Chúa trở lại cái bảo tàng Thiên Chúa, thì là Chúa có thể ở khắp mọi nơi.
Trở lại
nhưng
bản
mà là
tánh
Chúa
Thiên
là
Chúa
vô hình phục sinh. À, là Chúa trở lại bản tính Thiên Chúa thì là Chúa là vô hình, chưa ai thấy Chúa là sao hết đó. Nhưng mà cái ngày Chúa quang lâm là Chúa sẽ là hữu hình đối với tất cả mọi người.
À, vâng, cảm ơn chị. Ồ, có chừng chị phải nói lung tung ở lạc đạo. Trở lại bản tính Thiên Chúa, rồi là... rồi cái gì đó, rồi hữu hình, rồi lúc mà lên khoáng lâm thì lại trở thành hữu hình, chả có đâu nhiều chuyện rắc rối nghe. Rồi thử coi này, coi sao nói gì rối dữ vậy ta. Nói lạc đạo chết đấy
chứ. Chị chắc chị nói là Thiên Chúa vô hình không ai thấy
chị. Ừ, thì được sao nữa,
hôm bữa anh công nhân này cũng nói một lần, con nhớ cái bài nãy
Thiên Chúa vô hình không ai thấy, sao nữa.
Nhưng mà con thấy rõ ràng là Thiên Chúa trong sáng thế có nói là chúng ta tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta. Rồi cái câu mà hôm bữa có Colosse đấy cha, Thánh Tử là
hình ảnh thiên chúa vô hình.
Thì Chúa Giêsu đến có một quê hương đàng hoàng, có một văn hóa, rồi có quê chốn đàng hoàng, thì rõ ràng qua Thánh Tử chúng ta thấy, Chúa Giêsu bảo là ai thấy ta là thấy cha. Thì chúng ta đó đang là biết Chúa, cứ bám vào Chúa Giêsu là biết lên đi ạ.
Vâng vâng, nhưng mà chị vẫn chưa đụng vào câu hỏi của ông Minh ạ. Chưa đụng vào câu hỏi của ông Minh ạ. À thế hả? Vâng vâng, nhường cho chị. Vâng.
Dạ, như mọi người, ý của con ở đây là bình thường là Chúa đã hiện hữu với mọi người, không phải là một cách hiện hình như là mình thấy, mà chỉ là qua những cái lời kinh hay là qua những cái công việc thường ngày. Còn khi mà Chúa trở lại đây là lần đầu là Chúa đã đến với con người chúng ta, qua cái hình ảnh của con người là mình đã hiện hữu mình thấy rồi. Và lần này Chúa trở lại quang lâm là Chúa trở lại với hình ảnh của một Thiên Chúa, là của là như là một cái sự là mình là lúc đó là không phải là con người nữa, mà là chính là Thiên Chúa, là cái hình ảnh mà cái rực rỡ hay là hình ảnh quang lâm của Thiên Chúa.
Tức là hữu hình hơn.
Đúng, là hữu hình là một lần đầu là con người, còn lần sau là đúng là hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không phải là qua hình ảnh của con người nữa.
Và hơi sáng hơn thì tôi ghép câu trả lời của bạn này với của chị Oanh nữa để nhá, nghe đây này. Đức Giêsu là con Thiên Chúa là vô hình, một. Đức Giêsu làm người trở nên hữu hình, hai. Đức Giêsu ấy đã chết, Đức Giêsu ấy đã phục sinh, Đức Giêsu ấy đã lên trời, và như thế người ta không thấy cái hữu hình của Ngài nữa. Okay. Ngài là có thân xác ấy chứ, và sau khi phục sinh Ngài vẫn có một thứ thân xác rất là đặc biệt ạ. Thân xác phục sinh của Ngài là có thân xác, nhưng mà hỏi sau đó các môn đệ có thấy không? Không, chỉ có thấy một thời gian thôi, Ngài hiện ra Ngài thấy, sau đó hết luôn ạ. Và sau đó coi như là không thấy Đức Giêsu nữa. Câu hỏi bây giờ bắt đầu nè. Hỏi khi không thấy nữa thì Đức Giêsu có ở với các môn đệ cho đến tận thế không? Có đấy, vậy sao lại đây ạ? À? Như vậy là tôi không thấy hữu hình nha. Chứ lúc trước là anh ngồi biểu dạ, con có ngồi kế Đức Giêsu ra, rồi con có tựa đầu của Ngài đấy, như cái ông môn đệ chủ yếu. Nhưng bây giờ khi Đức Giêsu về trời thì Đức Giêsu nói là thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế, thì dễ quá, thì anh này anh trả lời à, ở với tận thế đẻ đó, ở trong thánh, trong bí tín thánh thể. Rồi anh nói ở gì nó quên rồi. Những người nghèo, Đức Giêsu nói. Còn chị Oanh nói dạ ở trong lời Chúa, để tôi nói thêm vài, có khi ở trong một vị linh mục, đấy. Ở đây mọi nơi thì không nói rõ, nhưng mà ở nơi một vị linh mục, ở nơi một người mà cái gì ạ, ở nơi đúng Đức Giêsu nói ở chỗ nào có hai ba người với tôi là có tôi đó nghe đấy, và không ai thấy ngài ở đâu hết, mà có Đức Giêsu đang ở đây. Ngài không ở đây thì không thể nào có ngần này con người đến được. Không ai có thể kéo được ngần này con người đến được. Kéo được một người từ Hàng Xanh, từ Gò Vấp, từ những Thủ Đức bao nhiêu cây số rồi đi xe buýt về, không ai có thể làm như vậy được. Và chắc chắn là Đức Giêsu phải đang ở đây. Lúc nãy có một câu hay mà anh chị em chưa trả lời. Hỏi chúng tôi, Đức Giêsu nói là Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế, ở với chúng ta mọi ngày đến tận thế bằng ai vậy? Nói vậy là dễ lắm rồi đó. Bằng ai vậy? Tức là Ngài ở với chúng ta qua đấng nào?
Qua Chúa Thánh Thần.
Thánh Thần. Chúa Thánh Thần. Các môn đệ khi mà các môn Đức Giêsu về trời rồi, họ nói: "Ôi thầy ơi, con không thấy thầy nữa." Nhưng họ lại thấy rất rõ Chúa Thánh Thần. Những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu trong cái giáo hội sơ khai đó, trời ơi, thấy Chúa Thánh Thần một một đấy, rõ một một. Chúa Thánh Thần ở với họ, hướng dẫn họ, rồi lời rồi ban cho họ nhiều quyền năng lắm, tất cả như thế họ nói. Và chính khi mà họ sống ở trong một giáo hội mà ngập tràn Thánh Thần như thế thì họ nói rằng: "Ôi thầy của mình vẫn ở với mình, thầy mình chưa bao giờ bỏ mình cả." Bạn hiểu, ở với Thánh Thần, ở với tất đấy, như anh chị em thấy, thành ra như vậy là có ở với, có đồng hiểu không ạ? Đấy, có ở với. Nhưng mà chưa hết, như vậy câu trả lời của bạn này là đúng đấy, ở với. Nhưng ở với mà không có thấy, không thấy rõ, không thấy rõ như anh này ngồi thưa cha, Chúa ở với mình trong bí tích thánh thể nhưng vẫn không rõ, bởi vì khi anh gặp Chúa lại gặp Chúa qua hình bánh á. Chị, anh phải tin, anh bảo già con tin, nhưng mà có thấy gì không nhà, mọi người đâu thấy gì con tin nha. Đấy, thì kéo nào, tức là phải tin ạ. Anh chị em hiểu không nào? Hay là chị này chị nói là: "Thưa cha, con đi giúp người nghèo, con thấy Chúa ở với con qua cái người con giúp." Thì mà có thấy thiệt không nhà, mọi người tin cái người nghèo đấy là hình ảnh của Chúa, thì cũng phải tin. Và nhìn chung là không thấy á. À, thì là câu trả lời của bạn này chính xác. Ngày Đức Giêsu quang lâm không cần tin, không cần tin nữa, không đứa nào chối được nữa. Và hiểu không nào? Còn bây giờ chối được nghe, bây giờ nói anh cô này có biểu dạ, em không có tin Chúa ở trong thánh thể, em không tin Chúa, em không tin, em không tin thì mình phải chịu, chứ mày đâu làm nhau gì được nhau đâu. Còn cái ngày quang lâm á, mà chữ quang á là không tên nào cãi được, không có cãi vã gì được hết. Bởi vì Ngài đến trong cái vinh quang này, chứ không phải kiểu của Bethlehem ạ. Bethlehem là người ta có thể từ chối, người ta nói vua gì mà nghèo dữ vậy. Đấy, không có thể chấp nhận. Và trong khi đó ngày tận thế thì là cái vinh quang của Đức Giêsu đến không cãi được nữa. Đấy, và Ngài đến như thẩm phán ạ, và Ngài đến như một vị vua, và Ngài đến Ngài cả vũ trụ. Và vì thế nên anh chị em mới biết chúng ta mơ ngày quang lâm biết chừng nào. Và đạo của chúng ta, nhiều anh chị em nói là xong rồi, đạo mình hoàn tất rồi. Chưa, ngày nào Đức Giêsu chưa đến, ngày đó anh chị em biểu, ồ, vẫn còn một cái gì thiếu, trời ơi, đúng rồi, vẫn có một cái gì thiếu. Và chỉ ngày Đức Giêsu đến thì anh chị em mới thấy là trọn vẹn. Nhưng mà như vậy lúc nãy chúng ta đã ghép hai câu là tận thế và ngày quang lâm. Mà tôi xin lỗi anh chị em, đi dài ghê nha. Rồi, chiếc sau nha, bây giờ câu số 2, như vậy anh chị em thấy là tận thế này, quang lâm à. Đấy, ngày quang lâm là có một nét rất đặc biệt. Đấy. Và anh chị em nhớ trong tin kính, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như vậy có nhiều người đã chết từ cái hồi nào rồi vẫn bị là sống lại để phán xét, và cả những người lúc mà Đức Giêsu trở lại quang lâm vẫn còn đang sống sờ, vẫn những người bị phán xét. Rồi đọc 21, 25, 26 câu hỏi: những hiện tượng thiên nhiên nào sẽ xảy ra trong ngày đó? Vậy thôi. Thế anh hiểu cái này dễ quá à. Đấy, anh chị em có ai trả lời là chỉ câu 25, 26 thôi? Dễ câu này là quá dễ. 25, 26
Luca 21,
những sự kiện thiên nhiên trong vũ trụ
sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, dưới đất
muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
Vâng, như thế thì coi chừng trở lạc lạc đề nghe, phải trả lời đúng câu này. Những hiện tượng thiên nhiên nào sẽ xảy ra trong ngày đó, ngày tận thế, ngày con người quang lâm, Chúa quang lâm? Thế thì hiện tượng thiên nhiên nào xảy ra? Chỉ cần nói đúng cái chỗ hiện tượng thiên nhiên thôi là đúng ạ.
Là
thứ nhất là cái gì ạ?
Thứ nhất là những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Thì mấy cái đó nó xảy ra. Điềm lạ, điềm lạ là điềm gì nhỉ? Có nói rõ điềm lạ, điềm điềm không? Chỉ nói là có những điềm lạ thôi, chứ tức là có thể là mặt trời tối lại chẳng hạn, phải không? Nghĩa là có những cái chuyện gì đó, có những khi nói là mặt trời vì sao rơi xuống đây. Vâng, rồi còn chuyện gì nữa mà liên hệ đến thì đến cái
biển thiên gào nhiên. Biển gào,
biển gào sóng thét. Như vậy là có như mà ba biển gào thì bao giờ cũng phải có gió à? Chứ biển tự nhiên không có gào được. Đấy, mà nếu mà cuồng phong như vậy phải có gió rất mạnh, như cái chuyện mà như anh chị em thấy tsunami đó, đúng không nào? Thì từ đó mà những cơn bão có thể đem sóng cỡ 15-20 mét như một bức tường ra vào. Như thế anh chị em thấy là trong cái câu này về hiện tượng thiên nhiên thì có nói đến hiện tượng thiên nhiên ở trên, trên gì? Trên trời và ở dưới. Dưới gì ạ? Dưới biển, dưới nước, đúng không nào? Vì biển gào sóng vỗ là đúng là dưới biển, trên trời dưới nước. Như vậy ở đây có nói đến là những hiện tượng thiên nhiên nào sẽ xảy ra. Vâng, thế chắc anh em, anh chị em mà đọc thêm Isaiah 13:10, có ai có
Isaiah 13:10? Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa.
Không chiếu sáng tức là tối lại rồi.
Mặt trời vừa mọc lên đã tối sẫm.
Mặt
trăng sẽ không còn tỏa sáng.
Vâng, như vậy tất cả là cái những cái hết chưa? Bây giờ chỉ nói thêm cho anh chị em một câu này. Anh chị em phải nhìn cái tay của tôi thì nó xong nhé. Anh em nhớ nhìn tay của tôi để hiểu cái câu này. Đối với người Do Thái không ai gọi là trái đất nữa, mà đối với họ thật sự chỉ là cái đĩa đất. Anh chị em nhìn rồi nha, cái mâm này rồi đấy, và trên cái mâm này có một cái lồng bàn đấy, lồng bàn úp trên cái đất, trên trái đất này, và cái lồng bàn này chính là một cái bầu trời. Nhưng mà cái bầu trời này chỉ là một tầng thôi, nó có nhiều tầng nữa, anh chị em thấy không, nhiều tầng nữa. Và Chúa ở trên tầng cao nhất, anh chị em biết rồi, những thiên thần ở dưới tầng thấp hơn đấy. Và cái vòm trời này là khá quan trọng, bởi vì Thiên Chúa thấy người ta cứ đứng ở trên cái đĩa đất này dòm lên trời, nên Chúa làm cho họ vui mà cũng có lợi nữa. Đó là Thiên Chúa gắn trên cái vòm này những ngọn đèn. Đối với người Do Thái thì đây là những ngọn đèn. Mặt trời là một ngọn đèn và mặt trăng là một ngọn đèn, mà đối với họ là hai ngọn đèn, đó là ngọn đèn lớn đối với tụi mình. Và có nhiều vì sao nhấp nháy như thế đấy. Rồi còn ngoài ra còn những cái kho ở trên cái vòm trời, thì anh chị em biết nhiều kho rồi, kho nước đúng không, kho gió, rồi nói thôi không nói nữa. Như vậy thì ở đây đang nói với anh chị em vừa kể vừa rồi, những ngọn đèn Chúa đứng trên cái vòm trời đấy vào ngày tận thế, bây giờ nói rằng mất ánh sáng. Đấy, tắt. Mà anh chị em biết ánh sáng liên hệ đến sự sống đấy. Khi mà không có ánh sáng là thua. Và có một số người ngày nay cứ nghĩ đến ngày tận thế, đoán mò, đoán hưu, đoán vượn ngày tận thế, thì họ đều đi mua gì nhỉ?
Mua nến ạ.
Nến ở luôn luôn bên đèn cày. Ở ngộ ghế, mà đèn cày đốt thì nhiều nó cũng phải hết chứ. Đấy, đấy. Thành ra họ luôn luôn sợ cái vụ như này. Mặt trời và trăng họ hiểu như thế, tức là Thiên Chúa có thể là cái ngày đó là trời tối lại. Vâng, là xin đọc tiếp cái câu sau có hiểu. Đó là cái
Ezekiel 32:7-8. Khi ngươi liệm tắt, ta sẽ che phủ bầu trời và làm cho các vì sao ra tăm tối. Ta sẽ kéo mây che phủ mặt trời, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng. Vì ngươi, mọi tinh tú trên trời ta sẽ làm cho ra tâm tối và cho bóng tối lan tràn trên khắp xứ sở ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Vâng, như vậy thôi, như vậy thì ngừng lại được rồi. Để anh em biết, anh chị em biết, các ngôn sứ ngày xưa khi nói đến một cái ngày thịnh nộ của Thiên Chúa thì luôn luôn mô tả rằng mất ánh sáng, mất ánh sáng. Anh chị em bảo mất ánh sáng đâu có gì quan trọng. Có quan trọng vì hồi đó chưa có điện. Hồi đó chưa có điện, anh chị em hiểu không nào? Chỉ có dầu thôi, mà bây giờ tất cả và người ta sống là sống nhờ ánh sáng. Nhất là những người miền nông chẳng hạn, họ sống nhờ ánh trăng. Và ánh trăng mà hết, mặt trời cũng hết, buổi sáng đang ngủ dậy, rồi ngôi sao không có. Đấy là điều khủng khiếp. Và như vậy anh chị em để ý, ngày tận thế luôn luôn coi là một ngày tối, luôn là một ngày tối. Thôi được rồi. Đấy, bây giờ câu số 3. Trước những hiện tượng đó, những hiện tượng đó là hiện tượng thiên nhiên nên sao nó tối dữ vậy? Chính những cái ngọn đèn mà chú gắn trên bầu trời giờ nó lại tối. Thì câu hỏi kế tiếp, đâu là tâm trạng của những người chứng kiến mấy cảnh tượng đó? Vẫn dựa trên câu 25, 26. Lúc nãy ta nói là đây hiện tượng thiên nhiên. Còn bây giờ cái tâm trạng của những người nhìn thấy hiện tượng đó thì họ như thế nào? Ôi này rất là dễ ạ. Vâng. Cực kỳ dễ ạ. Vâng.
Thưa cha, con xin đọc lại câu Luca 21, 25, 26. Sẽ có những điểm là trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Con xin trả lời đó là tâm trạng của những người chứng kiến đó là lo lắng, hoang mang và sợ, cũng như tâm trạng chờ đợi ạ.
Cũng như tâm trạng gì ạ?
Chờ đợi ạ.
Chờ đợi chỗ nào? À, chờ mà chờ cái gì ạ? Ở đây là chờ ai vậy? Hay là chờ cái gì ạ? Chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu. Tức là họ sợ có một cái gì kinh khủng. Khi họ nhìn thấy bỗng nhiên những nguồn sáng, bây giờ bỗng nguồn sáng bây giờ bị tắt hết rồi. Đấy, và như thế họ rơi vào nhất tất cả những nguồn sáng, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tắt, thì họ lo lắng, hoang mang. Và thậm chí có thêm chuyện gió nữa, buồng phong. Và từ đó đến biển đấy, và biển gào như là kêu. Và như thế người ta sợ, đúng không? Sợ và chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu. Như vậy họ sợ là sẽ có cái gì sắp xảy đến cho chính cái trái đất mà mình đang ở. Và đồng thời ở đây nói vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Quyền lực trên trời đây cũng chính là những vì sao. Và đấy họ gọi coi, người xưa người ta coi không có coi như là một vật, mà coi như một thứ quyền lực. Và quyền lực bây giờ rung rinh. Và như thế người ta sợ. Nhưng mà nhìn chung là người ta cảm gì? Người ta thấy sợ. Vâng. Hoang mang, sợ. Mà ở đây không phải sợ vừa, mà là sợ nhiều. Sợ nhiều được diễn tả là cái gì nhỉ? Hồn siêu phách lạc ở đây. Tức là sợ kinh khủng. Và thôi được rồi, như vậy chúng ta xong câu số 3. Thành ra như vậy cái ngày tận thế, anh chị em tưởng tượng mà xem, là ngày tận thế trong các sách thánh cách đấy 2000 năm mô tả một cách rất đơn sơ nhỉ. Ngày tận thế là ngày gì? Là ngày mà trên bầu trời, chúng ta đang sống ở trên bầu trời, mà chính trên bầu trời lại có những hiện tượng kinh khủng. Cái hiện tượng kinh khủng nhất là gì? Là những nguồn sáng mà Thiên Chúa tặng cho con người từ lúc tạo thiên lập địa. Những nguồn sáng đã bây giờ lù mù, lù mù, không thấy đường nữa. Đó. Và đồng thời những ngoài biển nữa đấy. Thế thì ở đây, và con người khi đứng trước những cái hiện tượng đó, lo sợ, sợ kinh khủng, sợ kinh hoàng và hoang mang. Bây giờ câu hỏi số 4 ạ. Những hiện tượng kinh khủng trong ngày ấy diễn ra trước mắt ai? Đấy, như nữa câu này rất dễ. Vâng, có ai nhanh nhanh lên không ạ? Câu này chúng ta làm trong vòng nửa giây ạ. Đã sẵn sàng chưa ạ? Diễn ra trước mắt ai? Vâng.
Con xin trả lời những hiện tượng kinh khủng ấy sẽ xảy ra trước mắt ở câu 35 ạ. Nó xảy ra ở ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất ạ.
Mọi dân cư khắp mặt đất. Vâng, tức là như thế là mọi người trên mặt đất đều thấy, chứ không ai, không ai tránh được. Rồi, thế cái còn câu 25 thì sao?
Ở câu 25 thì nó diễn ra ở cả trên trời nữa, sẽ có những điểm lạ ở trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
Không, bây giờ đang hỏi câu 25 thì cho chúng ta biết cái gì không? Câu 25 có cái chữ nào mà nói cho biết là diễn ra trước mắt ai?
Là muôn dân ạ.
Muôn dân, đấy, ở diễn ra trước muôn dân, đúng là trước các dân tộc. Như thế là các dân tộc đều thấy, và tất cả những người sống. Như vậy anh chị em thấy không? Đây chính là chữ quang lâm. Hỏi Chúa quang lâm là Chúa thế nào? Là khi Ngài đến như thế là hiện tượng trên cả vũ trụ. Và khi Ngài đến như thế mọi người đều thấy. Đây không phải là chuyện riêng của ông nào, mà chuyện mọi người bây giờ đều phải thấy, không muốn thấy thì cũng phải thấy thôi. Vâng, thành ra như thế là bây giờ từ nãy giờ đang nói đến những cái chuyện sẽ xảy ra trước ấy nhỉ, có vẻ như xảy ra trước.